Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca đại chúng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về chuyên đề. Thì chuyên đề đầu tiên hôm nay đó là vô ngã niết bàn. Cái câu hỏi này là do một vị cư sĩ tại gia ở phía Bắc, quý vị cũng đang theo học những cái lớp mà Phật học trong trường đại học, và sắp đến là sẽ đi sang Đài Loan để tiếp tục nâng cao cái việc học hành của mình. Thì trong khoảng thời gian rảnh, vị này đi bằng xe đạp, đạp từ phía Bắc vào đây xin tập tu. Trước khi ra về, vị này xin gặp và thưa hỏi một câu thôi. Tại vì này là cái người nghiên cứu chuyên sâu về Phật học, cũng ham tu, cho nên đúc kết và hỏi một câu đi thẳng vào công phu. Hôm nay quý thầy đưa ra để đại chúng được nghe. Vị này hỏi rằng là: bạch thầy, con nghe nói vô ngã tức niết bàn, hoặc là tu hành phải đạt đến vô ngã. Mà nếu mà vô ngã thì làm sao để làm việc, làm sao để tọa thiền? Tức là nếu mà vô ngã thì ai làm việc, ai tọa thiền? Câu hỏi có tư duy, có cái quá trình học và ứng dụng tu của mình. Và tư duy này là tư duy logic của một cái người có trình độ bên ngoài. Vì này nghe nói vô ngã tức niết bàn, tu hành phải vô ngã. Nếu mà vô ngã không có mình á, thì ai làm việc, ai tọa thiền? Vì này vẫn băn khoăn điều đó. Thì quý thầy trả lời sao quý vị biết không? Quý thầy nói huynh là cái người học nhiều, biết rộng, và tương lai vẫn còn phấn đấu học tiếp. Quý thầy tán thán. Và thầy sẽ không giải thích câu này, mà hãy mang câu này theo suốt lộ trình học tập của mình để giải quyết cho xong. Nếu khi nào đó tìm ra câu trả lời của cái nghi vấn này, thì hãy đặt thêm một câu hỏi nữa để kiểm tra lại cái kết quả của mình. Đó là: trong phổ thông, trong kinh mấy huynh được học, thì hàng thanh văn không còn ngã mà còn chấp pháp niết bàn, đó là thì vô dư niết bàn. Nếu suy nghiệm theo logic thì đã là vô ngã thì ai lấy ai để chấp cái pháp niết bàn đó? Lặp lại này: hàng thanh văn, hàng nhị thừa chúng ta được học là quý ngài đã vô ngã, nhưng mà còn chấp trú, chấp cho nên an trú vào trong cái cõi giới niết bàn vô vi đó, thì cái suy luận logic, nếu đã vô ngã thì lấy ai để mà chấp cái pháp niết bàn đó? Vậy thì câu hỏi của huynh này đang còn tu đó, thì vô ngã lên niết bàn, tu hành về vô ngã thì lấy ai để mà làm việc để tọa thiền? Và khi nếu giải đáp được rồi thì hỏi thêm một câu nữa để kiểm chứng là kết quả là hàng thanh văn đó, vô ngã mà còn chấp pháp niết bàn, vậy thì nếu vô ngã thì lấy ai để mà chấp pháp niết bàn? Quý thầy không trả lời và nói huynh đó đó, huynh nên ôm cái nghi vấn này để đi tầm học cho tới khi mà giải quyết được nghi vấn này thì mới biết đường tu, mới biết cái cách thể nhập Phật đạo. Thì huynh đó là ôm cái đó ra về không được giải thích. Nhưng mà hôm nay quý thầy đưa ra muốn cho đại chúng học hiểu để tu, thì chắc rằng tôi tin là huynh đó cũng đã nghe, cho nên cũng sẽ được nghe. Tức là cho nghi ngờ khoảng 2 tuần, cách đây rời đây khoảng chừng 2 tuần. Nếu mà huynh đó vẫn thao thức với cái câu chuyện của mình thì hôm nay nghe sẽ thấm sâu và công phu được. Thì quý thầy kể cái nhân duyên của cái câu hỏi tham vấn mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta muốn vô ngã để đạt đến niết bàn, hoặc tu hành phải dẹp trừ bản ngã. Chắc rằng chúng ta thường nghe phải không? Tu hành phải dẹp trừ bản ngã. Thì chúng ta phải xác định bản ngã là cái gì, nó có mấy loại. Xác định cho rõ, cho đằng này mình không xác định rõ. Thầy đó ông kể tôi nghe, đi trên đường, ông làm tài xế cho thầy kia đi, đi cả ngày ông mệt quá. Cái vị này nói là rẽ phải, ô lộn rồi, tới nữa rẽ trái. Cái thầy này nói, thầy chỉ cho đàng hoàng xong mà cứ lộn hoài chạy nó mệt. Thì ông thầy này ông nói mình tu hành phải vô ngã. Thầy kia ông nói vô cái ngã nào, ngã năm hay ngã bảy? Đại khái là vậy. Tức là chúng ta cứ nói vô ngã mà không biết cái ngã nào. Xác định bản ngã là cái gì để vô nó, để không, nó không còn. Cho nên này mình nói vô ngã, mình mới bản ngã là cái gì chứ, cái nói chung chung nó có biết đường tu. Bản ngã có hai. Một là chân ngã và hai là cái giả ngã. Chúng ta thường nghe nói bốn đức niết bàn là thường, lạc, ngã, tình. Mà nếu thường, lạc, ngã, tình thì nó cũng giống bản ngã của mình. Nếu mà nói thường thì nó cũng giống chấp thường ở ngoài đạo. Nếu mà nói thanh tình thì nó cũng giống với cái cõi này bất tình, mà nói thanh tình là nó sai. Cho nên các ngài nói cho đầy đủ á, là thay vì nói thường, lạc, ngã, tình thì các ngài nói chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tình. Thì cái chân ngã này đó là chỉ cho hàng thanh văn. Cho nên quý ngài không còn cái giả ngã, nhưng vẫn còn một cái chân ngã. Cho nên tứ đức niết bàn đây là chỉ cho cái niết bàn của hàng thanh văn an trú. Vì vậy cái chân ngã là một trong bốn đức niết bàn, là thường, lạc, ngã và tình. Thì trong cái chân ngã này nếu mà mình hiểu cho đầy đủ á, tại vì mình bày ra một cái tên nữa thì nó rối, cho nên mình hiểu cho đầy đủ á, thì trong cái chân ngã này nó cũng có hai cái phương diện, hai phạm trù, hai cái thiên hướng căn bản. Đó là chân ngã của hàng thanh văn. Và một cái nghĩa khác là cái chân ngã này là chỉ cho chân tâm, Phật tánh nơi mọi người. Bởi vì chỉ cần mình án trú trong chỗ tịch tịnh tuyệt đối thì sẽ án trú trong vô duy niết bàn. Đó là chân ngã của hàng thanh văn. Thì chân ngã này nếu các ngài muốn thọ thân thì nó có một cái thân ngoài tám giới. Thân của chúng ta là trong tám giới, còn thân của ngài này là ngoài tám giới. Lấy vô minh trụ địa làm gốc, tức là cái vô minh của mình là không còn. Mới vô minh trụ địa là còn, vô minh này phải tới thành Phật, lên Phật điểm nó mới hết. Quý vị có thể tra Phật Quán Đại Từ Điển, kỳ danh từ vô minh trụ địa là nói rất đủ về cái này. Thì các ngài nếu mà thọ thân ấy, thì thọ thân ngoài tam giới. Và cái thân này á, Cái thân của mình á, gọi là thân phân đoàn sanh tử. Có nghĩa là sanh ra rồi chết đi, rồi tái sinh lại. Nó ngắn, nó thô, nó khổ, nó sanh tử. Còn thân của Ngài á, gọi là biến dịch sanh tử. Tức là nó không có cái chết khổ như mình, mà nó hóa hiện, giống mây, giống khói vậy đó, muốn tan ra, muốn tù tụ. Cái thân nó thọ mạng lâu dài, trong cái sanh diệt đó nó không chạm gì, cho nên các ngài giống như là trường thọ vậy đó. Gọi là thân biến dịch sanh tử. Vì vậy các ngài an trú ở trong Niết Bàn đó. Thì cũng cái chỗ thuần tịnh đó, chỉ cần chuyển cái á, là trở lại nhận cái chân tâm giác sáng, thì nó lại không còn an trú. Mà tấm sáng ngời thì nhìn đâu cũng là Niết Bàn, gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, hay là tánh tình Niết Bàn. Cho nên cái thứ hai này là tạm dùng cái chữ chấn ngã. Nhưng mà chấn ngã lúc này nó không phải là của hàng thanh văn, mà chuyện lại là ngộ tánh của quý ngài bên tối thượng thừa, tức là tánh Phật nơi mọi người. Vì vậy mà Đức Thế Tôn khi là Thái tử mới giáng trần, thì tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói sao? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Ta đây là gì? Duy ngã độc tôn, thì ta đây chính là cái chân ngã, là cái chân tâm, chính là cái chân tâm chân thật nơi mỗi người, là cái thật ngã của chân tâm. Cho nên sư ông mới cho cái câu liền đó: vô sư trí vi tôn. Trí tuệ vô sư tức là cái chân tâm đó đó, nó là được tôn quý trên tất cả. Trí tuệ vô sư là tôn quý hơn hết. Chứ không phải chúng ta hiểu theo cái kiểu thế gian là cái bản ngã của chúng sanh. Cho nên khi mà Thái tử nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, là chỉ cho cái chân tâm Phật tánh nơi chính ngài. Mà để giải thích cho cái này thì chúng ta bổ túc thêm hai câu sau sư ông đã đọc trong kinh A Hàm, đó là nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Tức là thế gian mê cái chân tâm Phật tánh thì phải chìm trong sanh lão bệnh tử, mà ai ngộ là chân tâm Phật tánh á, thì vượt thoát sanh lão bệnh tử. Và cái trên hết này á, cái tối tôn này á, chính là cái vượt thoát khỏi vòng trùm luân sanh tử, sự chi vô của sanh tử. Vì vậy cái duy ngã độc tôn, cái chân tâm Phật tánh này, nó không phải riêng Đức Thế Tôn, mà ngài nói nó chúng ta đều có. Và cái sự giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là một sự giác ngộ tột cùng, không còn một sự giác ngộ nào cao hơn. Nhưng mà không phải là không ai bằng, mà ai cũng có một khả năng tu bằng với Phật. Cho nên ngài dạy mình là phải tu bằng Phật, thành Phật mới vừa lòng. Chính vì cái ý nghĩa đó cho nên ngài không phải là từ tôn như mình nghĩ. Còn nếu mình nghĩ từ tôn thế nào đó là chỉ nói đơn giản thế này: đừng có nên đem cái phàm tâm hiểu về bậc thánh thì nó không có đúng. Nó không đúng thì mình mê sâu thì mình khổ thôi. Còn với các ngài thì vẫn là các ngài, vẫn tự tại, vẫn giải thoát. Đó là cái ngã chân thật. Thứ hai là cái giả ngã là cái gì? Là sự chấp ngã của phàm phu. Và bản ngã này không thật. Cái giả ngã này đang nói một cách tóm tắt, chưa nói kỹ. Mình muốn trừ đi thì sẽ đến những phần sau nói rõ hơn. Thì từ khi chúng ta đã xác định về cái bản ngã như thế, thì đi thẳng vào cái câu hỏi của vị này: nếu bảo tu phải dẹp trừ bản ngã, phải vô ngã mới niết bàn, vậy thì đã vô ngã thì làm sao tu, ai tu? Nếu nói vô ngã thì ai tọa thiền, ai làm việc và ai tu? Đây là vị này đã nhận lầm cái giả ngã, là cái tư duy suy nghĩ, là cái giả thân này là mình. Cho nên nói nếu mà không có mình á, thì ai tu, ai làm việc? Đây là nhận lầm cái ngã giả là mình. Còn nói tu phải dẹp trừ bản ngã, phải tiêu trừ bản ngã, phải vô ngã với Niết Bàn là gì? là nói đến việc tu hành phải không còn chấp ngã. Thì ngay khi chúng ta không chấp ngã thì nó rộng ràng. Ngay rộng ràng mà sáng biết không mê thì cái chân thật, cái chân ngã nó hiện tiền. Chúng ta chỉ cần không với cái ngã dại, tánh từ rộng ràng không mê thì sáng biết trùng khắp. Ngay đó chân tâm Phật tánh, tức là cái chân ngã hiện tiền. Mà sống bằng cái chân tâm đó tức là đã tu, có nghĩa là không tạo tác gì thêm. Chúng ta tu hay bị cái nhầm á, là phải làm cái gì đó. Một là dẹp, là trừ tham sân si, trừ phiền não, trừ vọng tưởng, trừ gì gì đó. Phải có động tác, quậy nó lên cho dữ dằn lên, xuất mồ hôi hàng ra, đó là tu. Rồi tới khi mình biết là không dẹp trừ vọng tưởng nữa thì mình ngồi, mình cố làm sao cho cái chân tâm nó hiền tiền ra, cũng là có làm. Mạnh mẽ mới tu. Thì thời gian nó thầy ơi con tu sao nó cắn cái đầu quá, người con nó nặng hay vai, tại vì cố. Thôi nhớ tu là buông thư xuống, không mê. Thì đang sống trong cái bản tánh đó tức là tu, chứ đừng làm gì thêm. Mình cũng vâng lời, mình lên mình ngồi nó, ủa sao thấy nó vô duyên, không làm gì trơn, nó trống trải quá, cố làm gì đó. Càng cố chừng nào thì nó ra cố hướng, là cố hướng linh gì đó, đại khái như thế, nó hỏng, phải không? Nó không thành công. Cho nên là cái tu đơn giản lắm, tất cả mọi thứ hãy còn, mà mình rụng ràng không can thiệp. Ngay đó không mê, tâm từ bàn bạc, tức là đang ở trong chân tâm, là chân thực tu hành. Cho nên quý thầy hay nói rằng là sống bây giờ mới đáp tiếng minh mông, còn đủ cả và hóa thành bất tử. Tức là cái dòng sông, cái mặt hồ nó mênh mông lâu rồi, mà mình vì một cái gợn buông gì trong bụng á, nó cứ lẩn thẩn trong bụng á, cho nên mình không thấy cái mặt hồ nó thênh thang, không thấy bầu trời mênh mông. Mình cứ lẩn quẩn trong cái địa ngục của một nỗi buồn đó, nó nhốt mình. Cho tới khi thấy à, cái thân này cũng huyễn, tâm cũng huyễn, huynh đệ cũng huyễn, người mà làm khó khăn mình cũng huyễn, cấu chuyện cũng huyễn. Đó là gì? Tất cả đều giả. Thì sao? Lắng lại rộng ràng, tánh này rạng ngời trùng khắp, mở mắt ra, ồ hôm nay đất trời thênh thang, mặt hồ đẹp quá, trời thành lung linh, hồ đã đẹp, mưa phùn lất phất, núi càng xinh đẹp gì thế. Không biết hôm nay sao nói thơ văn gì cho nó yêu đời lên. Thì nó đẹp lâu rồi, chẳng qua là mình bị một cái uẩn khúc tạo thành một cái ngách địa ngục nhốt trong đó. Nhưng mà trở lại cái tánh sáng mình thì thênh thang trời đất. Ngài Tường Sĩ Ngài nói hay lắm: trời đất liếc trung trừ sao thênh thang, chúng gầy chơi rong trừ phương ngoài phương. Ngài đi trong cõi giới, Ngài thấy giống như vượt khỏi cõi giới, không phải nhốt trong cõi này, độc đáo đó. Thì ngay đó là tu hành. Còn không á, là bị nhốt trong cái một cái tâm niệm nó vô duyên vô nợ chi lạ. Không? Như vậy khi vô ngã là lúc chúng ta không tất cả mọi thứ huyễn, thì nó còn đấy cái chân thật hiện tiền. Chứ không phải vô ngã là không ngơ, là không còn gì, mà là khi vô ngã là sống bằng cái chân thật. Trên Kinh Kim Cang Đức Phật dặn đó, Đức Phật nói: này Tu Bồ Đề, Như Lai không có nói pháp đoạn diệt. Tức là không phải là không ngơ. Như vậy, ngắn đây chúng ta đã có một cái kết luận nhỏ nhỏ để tu. Khi chấp cái ngã dạ làm mình thì mình phải khổ. Cho nên Đức Phật nói người này là nhận giặc làm con. Những cái thứ này nó làm phiền não, khiến cho chân tâm Phật tánh che mờ, cái giới thân huệ mạng mình nó bị tiêu tán. Mình nhận nó vô nhà, nó phá hư cái tài sản quý báu như vậy. Cho nên nhận giặc làm con, để vô nó phá cái tài sản là giới thân huệ mạng của mình. Và khi mà không chấp cái ngã giả, khéo sáng lại tánh mình thì chân tâm hiện tiền. Và thưa đại chúng, vì rằng chúng ta có chân tâm thì mới có lúc ngộ, cho nên chúng ta mới tu hành. Rõ ràng là như vậy. Còn nếu không có chân tâm thì tu hành không thể ngộ và thành Phật, thì không nên tu làm gì. Khắc khái là như thế. Mình cứ nói rằng là đi tu hành tu giác ngộ, đi tu hành là buông bỏ, nó cho nhiều vào mà chắc rõ ràng như cái đó là cái gì. Nó chốt lại một câu rất là gọn: vì trong tất cả chúng ta đều có chân tâm cho nên mới tu, bởi vì có chân tâm mới có lúc nó ngộ, còn không có chân tâm tu hoài nó không có ngộ đâu, đừng tu mà mệt. Thẳng như vậy, nếu không có chân tâm, không ngộ chân tâm thì không thành Phật, không tu. Mà hôm nay mình đã tu là khẳng định có chân tâm. Đó là một cái khẳng định lập trường, một cái ánh sáng của chân trời và một sự rõ ràng. Có chân tâm cho nên tu, và khi tu không theo cái ngã già nữa, nhưng lại cái chân thật này khẳng khái như thế. Đó là nói về khái quát. Bây giờ nói về tỉ mỉ chi ly, về cái việc mà dẹp trừ bản ngã này. Tu tập dẹp trừ bản ngã hay là đạt đến vô ngã, một cách chi tiết cụ thể nó như thế nào? Đầu tiên, mình muốn dẹp trừ, muốn tiêu trừ, muốn làm cái gì bằng ngã, phải xác định đối tượng. Phải xác định đối tượng. Tôi hái trên mít, tôi phải biết trên mít nó nằm ở đâu, độ cao mấy, sóc nó ăn chưa, thơm chưa, hái bằng cách nào. Chứ nó đi hái mít mà mít chưa có ra trái, sao hái mít? Phải xác định đối tượng. Muốn tu tập đạt đến vô ngã thì bản ngã là cái gì? Cái ngã giả đó là cái gì? Quý vị nhớ này, cái này căn bản, rất gọn, cố gắng nhớ để mình tu cho nó có kết quả, chứ không cần phải dài dòng. Thứ nhất, chấp thân tâm sanh diệt làm mình, đó là chấp ngã. Thì con người mình là thân tứ đại, mà cái ông Tấu Quấn thì sao? Trong cái chuyện phả táo đò đó, thì cái ông Tấu Quấn là ông chấp mấy cục đá. Cho nên còn thiền sư đó, ông đi ngang đó, ông thấy cúng nhiều quá đi, ông cầm mấy cục đá đó lại ông nói: cái này là do đất nước gió lửa hợp lại mà thành, lính từ đâu tới, thiên từ đâu lại mà bắt người ta cúng như vậy, tao nghiệp như vậy. Ông đập bề xong đi điền đoàn, coi cái ông thần táo đó, ông hiện hồn lên, ông đội cái màu, cùng hai bên có hai cái riêng biết phải không, đại kệ ngay vậy đó. Mặc cái áo dài quỳ xuống cảm ơn thiền sư. Tôi cảm ơn cái việc gì? Nó nhờ ngài khai thị hôm nay con thoát ra khỏi cục đá đó rồi. Con giải thoát tự tại rồi. Chứ ngài mới khai thị thì con ở cục đá đó hoài, họ cúng họ lại cho con, mà con ở ngoài nắng nó thiếu muốn chết, đâu có sung sướng gì đâu. Thưa đại chúng, cái này các ngài có đại lực nha, mình không có đừng có đập bậy bậy bạ, nguy hiểm lắm á. Cái chuyện ngài tự tâm nhớ không? Ngài đập kim miếu xong rồi trong chúng mấy chục người bị tiêu chảy, nhập niết bàn một số đó. Tới ngài nói tiếp, mà nói cái miếu này linh từ đâu lại, nếu mà linh tại sao không bắt tôi, nếu không linh tại sao là bắt đại chúng. Quý vị đọc trong Thiền Sư Trung Hoa tập 3, cái chuyện này nói phải có căn cứ, nói ông Khang, nói ông thầy này không nói chuyện huyền hoặc. Thiền Sư Trung Hoa tập 3 có câu chuyện đó ha. Cho nên khi chúng ta chấp thân tâm sanh diệt làm mình, thì ai ở thân nào chấp thân đó. Vì Phật tử nào đó nói: thầy ơi, cuộc đời này khổ chán quá, có nhiều vị nói kiếp sau xin nguyện làm hoa sen. Thì thầy bây giờ chấp cái tứ đại thì mai mốt chấp hoa sen. Cái thân tứ đại nó đau, nó mỏi, nó nhức, nó khổ, thì hoa sen nó rồng cánh nó cũng đau khổ, phải không? Hoa sen đang nở ra thì mình cũng cảm nhận được là nó tươi mươi, nó mới. Buổi sáng thanh trong rồi sương rơi rồi, sen tỏa hương ngát, rồi mới ra, rồi bắt đầu lung linh trước gió, màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng, khung khung úp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa muốn nở hết. Cảm nhận ra thơ ca ghế gớm vậy đó chứ. Thì con chấp không? Cùng chấp. Rồi đang thơ ca là không không úp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa muốn nở hết, chim đi ngang là nó đạp cái gậy cái, trời ơi chim nó làm tôi đau khổ, tôi bị đau rồi, cũng khổ đau. Nói chung lại là mình chấp một cái tướng nào đó thì cái bản ngã hình thành. Đừng nghĩ làm bung sáng là nó sướng, gọi nào mà chấp thì nó sẽ khổ đau. Khi chấp rồi á thì bắt đầu trong người mình á, không biết đâu trong bụng á, dạo phầu thì cũng có, chụp em trai cũng không, nồi soi cũng không, mà không biết sao nó có cái bản ngã ngầm ngầm là cái tôi. Nó thầm 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 nó có một cái gọi là cái ngã, mà đụng vào tôi là không có được. Cái đồ đó nó ngồi thế nè. Thà là nó có cái cục gì đó, mình nồi sói là chụp em trai là siêu âm mình thấy, mình móc nó ra phức cho nó, tu cho nó khỏe, đang nó khóc. Nó không có, ngộ đó. Mà đang bình thường giờ nó chẳng gì chứ, đụng cái này thì nó vừng lên. Nó làm một cái cục trong bụng ứ hừ đó, nuốt cơm không vô tại nó choáng hết rồi. Tâm mình cũng cảm nhận được trơn, tại nó phiền nào quá cỡ à. Nó ngộ cái bản ngã nó kỳ cục khổ đau vậy đó. Khi nói như vậy chúng ta tự nhiên thấy ra cái giả của nó à. chấp cái thân tâm sanh diệt làm mình, tới khi mà mình vô trong cái rương mà bốn dài hai ngắn đó, là cái hòm đó, hạ xuống dưới địa phủ rồi, nó đấu chỉ đâu chấp, muốn chấp không đấu được đâu. Rồi nói cái thầm 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 trong bụng là mình quấy là đâu có đâu. Nó giả thì vô cùng giả, mà sao nó lại là chủ nhân để cho mình phiền não, để mà khéo léo dùng mưu trí để sống cho vừa lòng cái đồ không ra gì đó. Nó lạ lùng, nó lạ lùng. Nhiều lúc mình cũng bị bất giác với cái chuyện này. Mà nói xấu cái chuyện cái bạn ngã nó già vậy á, mà sao mấy vị cứ nói rồi bàn việc cái loanh quanh nói khéo nói đồ cũng để bảo vệ cái bạn ngã không à? Tôi nói quý vị nghe, không dám nói thẳng là mình còn yếu. Yếu cái gì? Chấp cái ngã này chưa dám đem ra mà chiếu ít quang vô cho nó tiêu tán. Chúng ta nói khéo là vì sao nói khéo? Vì sao bất lòng? Bất lòng nó cái gì? Đau cái bạn ngã. Cái bạn ngã nó ứa cái gì? Nó ứa cái thứ tốn nó lên. Khi việc càng to thì nghĩa càng lớn, mà nghĩa càng lớn thì danh càng to lớn, mà việc to nghĩa lớn, danh càng to lớn thì bạn ngã này nó được bao phủ một cách êm ấm dễ chịu vô cùng. Cho nên khi đạt được là có người ta dễ thương lắm, nói chuyện lịch sử dễ thương lắm. Là tại vì chúng ta đang làm nó một đại nghĩa, đang làm danh to, đang lên một câu chuyện lớn lao, và chúng ta được công kênh, trời cái mặt nó dễ thương gì đâu, dễ thương vô hậu. Cho tới khi gặp việc nhỏ thì sao? Việc nhỏ thì danh nhỏ, mà danh nhỏ thì nghĩa gió. Tới khi mà việc càng nhỏ, nghĩa càng nhỏ, danh càng nhỏ, thì bạn ngã này nó lòi ra một cách lần lùng, cô đơn, khó chịu. Cho nên cái mặt nó chậm bầm chập bập ra. Vì vậy tôi nói rằng là khi con người ta không đạt thành sở nguyện, ý nguyện, thì sẽ lòi nguyên bản chất thật của con người đó. Đọc lại, khi con người ta không đạt thành ý nguyện, sẽ lòi nguyên bản chất thật của con người đó. Có nghĩa là con người mà thật thế nào nó lòi là thế đó. Tôi ví dụ tôi với một thầy huynh đệ với tôi, ví dụ thôi ha, không thật ha, ví dụ thôi. Tôi nói tôi khỏi mất lòng. Tôi và một thầy huynh đệ với tôi cùng xuất gia một lần. Thì hai người cùng nỗ lực tu tập. Rồi tới khi á, mình chỉnh chu, mình học giỏi, mình cố gắng tòa thiền đêm ngày, mình công quả quên cả ăn, quên cả ngủ, quên cả bản thân, quên lợi ích riêng. Hai huynh đệ cùng như vậy, nhiều năm như vậy. Bụng dân hôm đó, sư phụ mình thử mình, rầy mình một cái việc oán ức và tỏ ra không tin được mình. Đại chúng biết cái ví dụ nó thường. Nhưng mà quý vị đã dồn tới 20 năm trời trong cái việc miên mực mà quên cả sức khỏe và thời gian công sức để học, để tu, để công quả, để từng tùy, để hết lòng, mà bị một cái lực ấp lại, thì lúc này nó sẽ lòi bản chất thật trước đó của mình. Là trước đó mình ham danh, mình làm, cho nên lúc này là mình bất mãn, mình bất phục, mình nói như thế là không hợp lý. Đó là nó hiện nguyên hình. Là lâu nay chúng ta tu hành mà để bồi bổ cho cái từ ngã. Và từ ngã đó nó được xây dựng trên một nền tảng của Phật Pháp. Và tôi muốn thành tựu ngày mai tôi sẽ có một cái chùa như thế nào, tôi làm trụ trì thế nào, tôi có đại chúng bao nhiêu và Phật tử học tôi bao nhiêu. Tôi nói bản thân tôi đó nha, không nói ai đâu, tôi nói bản thân tôi. Còn sư huynh tôi á, ngay hơn. Để tôi ví dụ nha, không thiệt nha, ngay hơn. Khi mà bị như vậy á, ông vẫn tịnh tài, vẫn hoan hỷ, vẫn nhiệt tình như ngày xưa. Còn tôi là dở hơn á, thì tôi buồn, tôi không sân mà tôi buồn, tôi tủi. Rồi tôi thấy nó nhụm lại, thở không nổi, và nó rều rà đi. Đó là gì? Khi không đạt thành ý nguyện, sẽ lộ nguyên bản chất thật của một con người. Trước đó, nếu mình tan chạy bản ngã để học đạo cao thượng, thì khi gặp những thử thách như vậy, nó lộ nguyên cái hình của mình là gì? Là vô ngã và chỉ cầu đạo vô thượng thôi. Cho nên thầy mình có lá kiểu gì, mình cũng thanh tịnh và hết lòng, như trước đó thầy khen mình, không khác. Đó là vô ngã là đạo hiện tiền. Cái này tôi không có nói xéo ai đâu, mà đây là những cái câu mà tôi rất thấm thía và tu hành nó rất lý thú và có kết quả rất an lạc. Còn pháp mà để nói xéo thì nó không thanh tịnh, nó lãng phí, nó lãng phí. Cho nên vì nào mà cảm nhận được điều này á, hay lắm. Trước đó mình lợi chấp ngã rồi thì giây sau đó mình nghe mình tin là mình sạch trơn. Và cái kiểm tra hay nhất là khi mọi chuyện nó không ủng hộ mình thì nó bày nguyên cái bản ngã của mình ra. Một, có ngã thì sao? Sẽ buồn tủi, sẽ thất vọng, sẽ chán chường, sẽ bất mãn, sẽ tủi hờn, sẽ sống không nổi, sẽ gọi là người mình nó còn muốn thiêu, là thở không ra. Đó là loài ra trước đó mà tu chưa có đúng, tu chưa có tới đạo. Còn cái người mà trước đó sạch hết thân tâm để cầu đạo giác ngộ vậy thôi. Thưa đại chúng, nếu như vậy thì gặp chướng ngại thì vì đó cũng một mực là muốn làm sao sửa lỗi để được đạo giác ngộ giải thoát, không bị một chút gì gọi là bất mãn hờn tụi và rút lui. Nó thẳng như vậy mà tu chứ còn mà nói lý thuyết thấy cái miệng mà sống ra gì thì nó làm gì cho nó uổng. Thưa đại chúng, là Đức Phật ngài ra đời là ngài thương mình, mà mình có cái thứ chí thì ngài cũng phải tìm cái thuốc để ngài trì cho mình lành bệnh, không bị cái bệnh trầm kha trong sanh tử. Chứ đâu phải ngài đưa lý thuyết cho mình học cho nó nhiều đâu. Cái bản ngã nói như vậy đó. Cho nên cái chuyện vô ngã này mà nếu nói cho kỹ là phải xét lại. Nếu chúng ta không xét là tu cả đời mà tu cho bản ngã, uổng vô cùng. Uổng cơm đàn na tín thí, uổng công sức mình bỏ ra, uổng học giáo lý cao thượng, uổng tòa thiền của thượng thừa. Mà tất cả những cái điều hay cao đẹp để nuôi cái bản ngã của mình, rồi cuối cùng già cái bản ngã này nó quýnh mình một cái một thì thôi. Tán giá bài sản, cái giới thân về mạng thì uổng lắm, tiếc lắm. Cho nên quý vị nhớ, ít cũng được, nhưng mà nhìn cho ra, tu cho chánh. Cho nên ngài Đầu Nguyên ngài nói rằng là phát tâm không chánh thì muôn hành luôn làm. Tức là khi mình khởi phát mình tu hành, hoặc là phát tâm xuất gia, hoặc là phát tâm làm một việc gì đó mà nó không đúng đắn, tức là không đạt đến vô ngã, không đạt đến nhồ chân tâm, thì sau đó những cái việc mình làm đó, các cái hành mình làm đó, nó uổng, nó không có đầu tư đúng chỗ, nó không cho ra kết quả giác ngộ, mà nó cho ra kết quả của sanh tử. Chúng ta cần sáng ra, phát tâm lại mạnh mẽ lên để tiến đạo. Thì nguyên nhân nào mà hình thành cái bản ngã đó? Mình đâu có ưa đâu, tôi đâu có muốn anh đâu, tại sao anh hiền ra làm gì tôi khổ đau dữ vậy? Nguyên nhân nào nó có? Quý vị nhớ, cái nãy giờ chúng ta nói bản ngã thì đừng có bị cái từ bản ngã nó hình thành một cái ngã làm cho mình khổ sở. Mà nhớ, cái bản ngã cái nãy giờ mình nói đó là cái giả ngã, có nghĩa là không thật, nó không có thật. Mình mê thì nó có giá trị, mà mình giác thì nó tan biến. Cho nên cái nguyên nhân hình thành chính là mê. Mà cái mê ở đây cụ thể là quên tự tánh. Quên tự tánh thì nó rơi vào thức mê. Khi rơi vào thức mê thì cái thức này nó làm cho tâm mình bị kẹt, bị chấp, bị dính, kẹt tâm chấp tướng. Thì lúc này là bản ngã hình thành. Nó hình thành cái bản ngã chừng dần rồi đó. Thì lúc này là thấy biết rơi vào ngô ngã năng sở ta người. Và can thiệp trên các cảnh duyên để mà phân biệt loạn động. Thì lúc này chúng ta sẽ sống trên bản ngã, sống bằng bản ngã, luôn sống trong bản ngã, khiến cho bản ngã càng thêm lớn. Cái bất giác vào bản ngã này nó có hai. Một, chúng ta vô tình bất giác nó quên, thì sau đó chúng ta tỉnh lại thì nó hết. Cái này nó nhẹ. Cho nên cái vô tâm vô tình mà quên á, cái này nó nhẹ lắm quý vị. Nó nhẹ lắm, chỉ cần mình nhớ lại nó hết à. Bởi vì mình thấy đó là lỗi lầm. Cái khi vô tình, vô ý, vô tứ mà bị quên á, thì khi mà tỉnh lại, mình nhận thức ra đó là lỗi lầm. Cho nên chỉ cần tỉnh thì nó sáng và sạch. Đó là một loại. Loại thứ hai, nó không đơn giản như vậy. Nó quên, nó mê tới độ mà nó ở trong giấc mộng mị. Giữa ban ngày mở mắt, tới lui tính toán rất khéo léo, mà nó bị phủ trong một lớp mê. Không phải là không biết, mình biết, mình kiểm tra được. Mê là gì? Chúng ta sống, chúng ta tu, chúng ta xử lý công việc Phật sự, chúng ta hành sự vấn đề với nhau. Vì một đối tượng nào đó, vì một sự kiện nào đó, vì một công việc nào đó, nó có chữ vì, tức là chấp trước, tức là không ở thể chân tâm, tức là mê. Chúng ta biết, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong mê đó. Thế thì bắt đầu chúng ta sẽ làm một bài toán là luồn quay luồn quật. Lúc này tôi buông nó đi để tôi là chân tâm. Rồi tôi buông được một lúc nào đó, tôi quay lại. Tại sao câu chuyện nó như thế? Tôi quay vào câu chuyện tôi xử lý. Không được rồi, tôi quay ra chân tâm. Rồi sao? Tôi trở lại câu chuyện. Rồi tôi lấy chân tâm, tôi bao giờ câu chuyện. Rồi tôi lấy câu chuyện, tôi quay chân tâm. Nó lồn sao ngao một đống như vậy. Cuối cùng là chân tâm với câu chuyện nó giống kiểu mà nước cốt dừa rồi lo ghim rồi nấu dừa tươi rồi nấu hồi nó bị đau bụng. Nó lộn xộn trong tâm mình, bị đau bụng trong tâm. Cuối cùng nó dằn vặt lâu ngày, mất năng lượng, mất định lực, và chúng ta cố trấn an nó bằng những cái lý thiền cho thật là cao, nhưng mà không giấu được cái lộn xộn trong người mình, mất năng lượng và buộc phải khổ đau. Thì trong cái khoảng đó, nếu chúng ta không có một lúc mà mẹ vượt lên, thì chúng ta đang tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp phải thọ báo, phải thọ báo. Thì lúc này nó không còn là bạn ngạ nữa, mà bạn ngạ nó là chủ nhân để giúp chúng ta tạo nghiệp một cách hữu hiệu và lấy được một kết quả chắc chắn. Hữu hiệu chắc chắn của nghiệp thì tất nhiên là không hay ho gì, không sung sướng gì. Thì cái mê lúc này là nó không phải quên, nó phải quên, mà nó chấp một đối tượng, một sự kiện, một công việc. Nó biết, nó vẫn không thoát ra được. Và có khi nó cho là đúng, cho nên nó không chịu thoát ra. Còn cái mê trước nó quên. Khi nó vừa ý thức được á, thì nó biết đấy là sai, cho nên nó thoát một cái rệt. Còn bên này nó không cho là sai, cho nên nó cứ chấp đó hoặc chập chờn, ra vào chập chờn. Thì ví dụ này ngắn đơn giản, mà thưa đại chúng, tôi tiếp xúc với nhiều người mà người ta khổ, người ta cầu cứu. Cái chập chờn này họ luồn quánh tới độ mà cái bộ não ảnh hưởng và hai cái chân họ đáng là thanh lý như vậy mà nó không biết sao mà di chuyển không được. Cái mức độ này chúng ta khó hiểu quá. Cái suy sụp của họ tới một lúc mà năng lượng nó mất, không biết vì sao mà hai cái chân không đi được. Tôi cũng giúp mấy vị cũng mới hôm qua đây, không biết vì sao. Cho nên chúng ta thấy cái bản ngã nó vô hình mà nó hại con người ta kinh khủng. Cứ tôi khuyên thì vị đó nói nếu mà gặp thầy sớm thì sẽ không bị tệ hại như vậy. Tôi nói không sao, gặp sớm thì 10 điểm, mà bây giờ gặp mù 2 điểm vẫn còn một tia sáng. Còn mở mắt là còn sống, còn tất cả. Vì vậy cái chữ mê nó nhẹ nhưng thực ra nó là lợi hại. Chữ giác nghe thường mà nó cũng lợi hại cho việc tốt của mình. Nó quan trọng, chứ không phải chơi. Và tất cả đều do mê tự tánh và anh bạn ngã hình thành và anh sanh nó lắm chuyện không gì. Cho nên các thiền sư mới nói rằng là cái người đại bản lĩnh là cái người mà giống như giết người không ngó lại. Quý vị đọc trong Bích Nhâm Lục những cái câu nặng nề này á, mà mình nói không có chứng cứ là không nên. Cho nên ai biết, bây giờ thông dụng trả nhanh lắm. Lên mạng, vô Google, search Bích Nhâm Lục, search mấy cái câu giết người không ngó lại, sẽ đưa ra một tắc công an số mấy, ai nói. Đơn giản như thế, rõ ràng có gốc có ngọn nào. Thì không phải là giết người thiệt, mà là sư ông giảng, sư ông nói là người dứt khoát, buông là sạch. Và sư ông nói rằng là cuộc đời tôi, khi sư ông nhập thất ở Thường Chiếu năm 1992, sư ông nói, tôi giao lại mấy chú, tôi nhập thất, khi nào có tin mới tôi ra, chưa có tin mới tôi chưa có ra. Và đời tôi nói thẳng mấy chú nghe, tôi buông là buông sạch, không có buông tay trên mà đợi tay dưới. Không có buông tay trên đợi tay dưới, buông là sạch. Mấy chú chuẩn bị tinh thần mà lo cho công việc của tông môn. Đó là bản lĩnh, đại lực lượng của một vị thiền tăng, là buông là sạch. Mà chúng ta dám như vậy á, bạn ngã nó tan. Cho nên tôi hay nói với mấy vị rằng con người tôi kiếm cái từ bi nó khó quá. Tôi chơi kiểu sắt thép không, làm ầm vậy đó. Mà sao quý vị cũng chịu nghe, cũng ngộ nghịch như thế. Tại vì sao? Phải như vậy á, thì nó sáng lên cái là tự nhiên tất cả nó vắng hết trơn à. Cái này nó lạ lắm. Quý vị mà cứ dần dạy nó sanh ra cả bầy cả lù, giống dán chuột nó kéo đầy vậy đó. Mình một cái là nó giống đèn mờ sáng là mấy loài nó trốn trơn. Bạn ngà khỏi trừ bao nhiêu mệt. Chỉ cần trừng mạnh lên sáng thì nó rút lui, không gì khó khăn. Thì từ cái quên từ tánh, từ cái mê rơi vào trong đó, kẹt tâm chấp tướng thành bản ngã. Thế bây giờ chúng ta dứt trừ bản ngã bằng cách nào? Nếu quán chiếu thì có mình có pháp là đỡ rơi vào năng sợ. Mà có mình có người có năng sợ tức là còn trong sanh diệt, chưa rồi tỉnh thức, thì không thể hết bản ngã. Trong quán chiếu nó đơn giản là thế này. Quán chiếu là một phương pháp bổ trợ tạm thời cho những vị nào chấp một việc nào nặng, thì dùng cái quán chiếu để mà đối trị một cái khía cạnh đó, chứ không phải là một pháp tu đạt đến rốt ráo cho tất cả. Ví dụ mình sân hận quá thì quán từ bi để trị, ái nhiệm quá quán nhân duyên giả hợp để đối trị, vân vân. Thì nó giống như là một cái tín chỉ, một cái tín chỉ để góp vào trong mấy chục cái tín chỉ để chúng ta hình thành, hoàn thành xong một cái học phần của thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Thì một tín chỉ nó chỉ là một góc cạnh, còn cái tất cả đó là phải chụp ngay phần tánh thì tất cả đều tiêu. Cho nên nếu mà nói so với quán chiếu á, đây là cái pháp đối trị tạm thời, trì từng phần trên ngọn, không có dứt sập được cái gốc của bản ngã. Ví dụ như mình thấy có dấu hiệu là bản ngã xuất hiện, bắt đầu mình ngồi là mình quán vô thường, bản ngã là lặng. Đó là gì? Hết cái bóng dáng của bản ngã ở bên ngoài của một phần nào đó, và quán mãi nó cũng không hết gốc. Cụ thể, nó lặng rồi, đi ra ngoài gặp cái tự nhiên nó khởi lên. Bắt đầu mình ngồi là mình quán, nó lặng xuống, tạm lặng xuống, gặp cảnh nó khởi lên. Như vậy, lặng rồi khởi, khởi rồi lặng. Cứ thế, nó giống như thọ vườn trăng vậy đó. Quán mãi tới cuối đời, cứ là tôi quán nó hết, rồi tôi im nó khởi, tôi quán nó hết, tôi im nó khởi. Cứ làm hoài tới khi già tôi quán nó hết, tôi im nó khởi. Tới khi mình yếu cái tự nhiên thì người mình gần chết nó đơ, nó khởi lên, rồi nó dí mình thì mình tiêu. Cả đời nó không hết. Đó là không thể nào dứt được tận gốc bản ngã. Và có khi vi tế nó sẽ biến hình, biến dạng tinh vi qua một dạng khác, mà nó phải đặt những danh từ được cho là hợp đạo để nó tồn tại một cách êm ấm dễ chịu. Nếu chúng ta dẹp trừ bản ngã mà chuyên tâm mạnh hơn, thì đây là chúng ta đang đi thẳng bằng con đường triệt tiêu bản ngã, phiền não và vọng niệm. Thì lúc đó nó đưa đến hai khả năng. Hai khả năng. Thứ nhất, nó sẽ đạt đến rủng ráng thuần tịnh mà chưa ngộ tánh, để đầu sào trăm trường. Rồi sau đó, nếu mà có thầy chỉ và khéo dùng công cầu tiến thì mới ngộ tánh sau. Thì giai đoạn này á, nó khó khăn. Bởi vì vô đó dễ chấp lắm. Dễ chấp, tại thấy án ổn, không phiền nào, không vọng tưởng. Mình muốn ra lại tủ nó mệt, lỡ nó mất thì sao? Mình không ra. Khó khăn. Cho nên khi mà chấp vô đó, nó sẽ bị tà kiến sai lệch, nhìn sai. Nếu không có thiền tri thức hướng dẫn chúng ta đắm vào là chúng ta lệch, cho nên nó vẫn là nguy hiểm. Khả năng thứ hai, nếu triệt tiêu sạch, nó sẽ đi vào con đường nhập vào vô dư ý niết bàn của bậc A-la-hán mà không hồi tâm lại, thì mất cơ hội ngộ tánh. Tức là các ngài bên A-la-hán, các ngài không đặt ra cái vấn đề ngộ tánh. Thì ở đây á, là do cái nhìn ban đầu, cái kiến ban đầu của mình để đi đến cái dùng công thực thi. Nhìn ban đầu thế nào, dùng công thế nào, thì trong tâm mình từ nó đưa đến một kết quả tương ứng với cái nhìn ban đầu và cái dùng công đó, là do quyết định ban đầu của mình, chứ không phải nằm trong một loài quan niệm, quan điểm hay là quy ước. Nó phải vậy. Do cái nhìn của mình đi đến cách dùng công, nó sẽ đưa ra một kết quả như vậy đó. Bỏ bột gạo vô mà nướng ra bánh gạo, mà bỏ bột mì vô nướng ra bánh mì, nó vậy đó. Nó là do mình. Thì từ đó quý vị phải để ý cái chỗ mà quán chiếu này.
Còn thiền tông mình trừ bằng ngã bằng cách chỉ là sáng lại tánh mình, rộng rang không phân biệt ngã và pháp, ta và người. Thì trong cái tự tánh đó, bạn ngã từ nó vắng bóng, từ tiêu dung, liền đó là chức ngã. Lưu ý, chúng ta đừng có nên cố lập nên một khái niệm thấy mình có bạn ngã để phải đi dẹp trừ cái bạn ngã đó như thế nào đó. Như vậy chúng ta đang bày chuyện để tạo tác thì nó đồng, mà đồng thì không có lực để mà tiêu dung cái bạn ngã. Tức là cái có tướng không trừ được cái có tướng, mà cái vô sanh mới có thể trừ được cái sanh diệt. Chúng ta phải nhớ cái quy tắc đó để tu tập. Cuối cùng, nói cho nhiều để biết cho rõ, chứ thật ra nếu mà mình chịu khó tu, nó chỉ trong một cái khéo sáng biết, chứ không có hai thứ là chân ngã và dạng ngã gì cả. Nhìn sáng hết. Ví dụ đang ngồi học, còn ông ngồi rần của nó chích sau lưng, giật 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 không? Đang ngồi chú tâm cũng sau lưng nó chích giật. Đó là gì? Có hai khả năng. Nếu chúng ta biết theo cái chức của con ong thì chưa giác tự tánh, thì nó sẽ nằm trong mê. Khả năng một, chúng ta sẽ có một khái niệm của duy thức học. Cái giật mình đó chính là cái thức thứ bảy, là cái mạt na thức. Cái đó là cái chấp ngã. Ví dụ con chó nó dơ, nó bẩn, nó khổ, nhưng mà quýnh nó thì nó không chấp nhận, nó trốn cho nó không chịu, nó chết. Đó là cái thức chấp ngã. Con người mình bị ông chích giật mình mà không ngộ tự tánh thì biết theo tướng con ong, đó là mê, thì chỉ được định nghĩa đó là thức mạt na chấp ngã. Nhưng không cố định như vậy. Nếu cố định như vậy, chúng ta thấy ngay biết điều trong bạn ngã thì tu làm cái gì, tu làm sao cho ra. Cho nên con đường thiền thượng thừa này, chư vị tổ sư, chư vị đại thiền trí thức, chư vị thiền sư kinh qua cái quá trình ứng dụng theo lời Phật tổ chỉ dạy, các ngài hạ thủ công phu chứng ngộ đến tột cùng, rút ra một kinh nghiệm vắn tắt và trực chỉ ngay đây để chúng ta kế thừa mà tu cho nhanh. Nhớ ở đấy không phải là các ngài sáng tác mới, mà các ngài học kinh Phật tu hành có kết quả, đúc kết một cái kinh nghiệm chỉ thắng. Mình nhảy vào, mình thấy từ khế hợp tất cả kinh luận Phật tổ nói ra là gì? Giác sáng lại, từ sáng biết là chân tâm biết. Cụ thể, còn ông nói chích, mình giật mình, tánh vẫn hiện tiền thế nào? Trước khi con ông chưa chích, nó vẫn như thế, chứ không phải chờ con ông chích nó mới có, nó sẵn rồi. Bây giờ con ông chích, nó cũng thế. Khi hiện tiền rồi, thì con ông chích đâu, biết đâu, mình vẫn sang mình. Con ong chích, mình biết con ong chích, nhưng mà không phải phân biệt. Cho nên con ong không ra ngoài tánh biết mà nó lằn trong. Tuy nhiên không phân biệt mà vẫn biết rành rõ rõ ràng. Cho nên con ong là con ong, mình là mình, chứ không phải là nhập nhòe là một. Tuy rằng rõ ràng mà chẳng khởi phân biệt, cho nên nó với mình cũng chẳng ngoài nhau không hai. Không một không hai là sao? Ngay đó tánh hiện tiền thì tướng con ong và vết chích trong lần sang ngời, vẫn đi tìm thuốc sức vô, vẫn đi bác sĩ, nhưng mà nó trong lần sang ngời. Chứ không phải nói rằng là tôi sống chân tâm, tôi ngồi cứng đó, tôi chịu, tôi không thèm đi bác sĩ. Chuyện đó là vô minh. Nhưng mà chân tâm, chân tâm là gì? Cần làm tất cả như chúng sinh để mà điều trị tốt cho cơ thể, vẫn làm. Nếu cảm thấy trong điều kiện mà bị bạo lụt, không quá pha quá đo để đi bệnh viện được, không cần làm, vẫn tự tại. Làm và không làm chung nhau, chứ không cố định là làm hay không làm. Mà làm và không làm, vẫn lằn trong, vẫn không một không hai như tôi vừa ví dụ. Đó là chân tâm. Cho nên chỉ cần một cái ví dụ của ông chích thôi là biết tự tánh nó nằm ở đâu. Còn mê tự tánh á, thì chúng ta đi theo con đường thứ lớp. Biết đó là mạt na thức. Thế là phải quán chiếu để trừ. Nắm cái căn ban đầu đó, là cái thức đầu đó. Đó, cái anh chàng trừ bất giới, trừ đến đó. Rồi bắt đầu mới trừ tới anh chàng tề thiên. Tề thiên nó lằn lằn, rồi bắt đầu móc vô anh chàng sa tăng trong đó, mạng na thức nó lôi đòn ra, trị. Trị sa tăng xong là bắt đầu tề thiên nó thuần phục, nó trở lại cái ông tam tạng. Đại khái là như thế. Thứ tám. Chúng ta trừ từ từ. Thứ từ từ như vậy, triệt tiêu thế nào nó không vô con đường, cái này tôi vừa nói. Còn chân tâm mình hay lắm. Sang cái là dẹp tất cả các con đường đó, vụt. chập ngay chân tâm, sống ngay đó. Và sống ngay đó rồi á, thì quý vị đi trong tam giới tự tại. Cứ thế mà sống bằng chân tâm, thực hành các cái công hạnh mà không rời chân tâm, cho nên làm thì không khác là chân tâm, mà chân tâm thì tự tại làm tất cả. Thì chính cái việc làm không khác chân tâm mà tự tại làm tất cả, cho nên nó mới thành được cái hành giác viên mãn. Còn nếu làm mà loạn động thì không được gọi là hành giác. Cho đó là tạo tác của chúng sanh tập tu thôi. Nhớ rõ chưa? Vì vậy ở đây, nhân là chân tâm, bạn ngã từ nó vắng bóng, nhân thiệt, nhân chắc, nhân mạnh. Nếu ai quên, dứt mình lại, nhớ lại, sáng lại, thì biết trước đó là lỗi lầm thì trừ nó dễ. Còn ai mà biết chân tâm rồi mà còn lơ qua loạn, còn gọi là vấn tiên cộng mẹ đi ra, đụng phải cột nhà cộng mẹ đi vô, vấn tiên cộng mẹ vô, đụng phải cái bồn cộng mẹ đi ra đó đó, và luôn buồn luôn hoài đó, tôi buồn xuống. Nhưng biết vì sao mà vì một cái sự kiện, một cái quan trọng, một cái đối tượng, một cái gì chi phối mà tôi muốn nghĩ lại. Nghĩ lại rồi tôi thấy tu hành nó phiền nào quá, tôi buông xuống. Buông xuống xong mà vì cái chuyện nó quan trọng tôi xử lý lại. Đó, cái đó gọi là vấn tiên đi vô đi ra đó. Thì hãy nên hét mạnh lên, trừng con mắt, mạnh. Sáng cái chân tâm đi. Đừng để ba cái thứ sanh tử đó không có giá trị. Cho nên cái việc này nó đơn giản là gì? Chỉ trong một chớp nhoáng, một cái khéo sáng là tánh mình, thì ngay cái ngã giả là thân tâm này nhận là cái chân thật. Quý quý vị, sáng là tánh mình, tất cả rụng thên, thân này nhẹ, nhẹ thên, thì tức tương tức tánh ngay đó cũng là hiện tiền. Chứ không cần phải dẹp, phải trừ, phải bỏ, phải mắng giết nó làm gì. Nhiều lúc do mình tham cho nên mấy cái chị vàng làm cho mình đau khổ. Ban đầu tham thì cũng cầu mong cho nó có, lập mưu lập kế làm chi đó cho nó có. Tới khi có rồi cái người ta tìm ra tội của mình nói tại mấy cái chị vàng làm cho tôi đau khổ này, tôi thù mới, tôi hận mày. Thu hận chỉ tại mình chứ nó có lỗi gì đâu, phải không? Cho nên chỉ cần sáng lai ngay đó trong lặng, đừng thù đừng hận cái thân tâm này. Mình mê thì nó có chuyện, nó là tội lỗi. Sáng lai thì nó rạng ngời. Cho nên ngày xưa ngài Thế Thân và ngài Vô Trước là hai anh em đó. Một ngày thì tuyên dương đại thừa, ngài thì chế bai đại thừa. Tới khi mà ông sư huynh khai thị, ông sư đệ, ông sáng lại rồi, vì ông thấy ngày xưa sao mà mình chế bái đại thừa tội lỗi quá, ông đòi cắt cái lưỡi. Ông sư huynh biết, nói tại sao phải cắt, tại sao phải cắt? Ngày xưa dùng cái lưỡi nó chế, thế bây giờ dùng cái lưỡi nó khen, bằng chi phải cắt nó đi? Cái thân này vậy, ngày xưa là dùng cái thân tạo nghiệp, bây giờ mà sáng lại rồi thì dùng cái thân mà tu hành, mà phụng sự đạo pháp, thì tại sao phải mắng nhất nó làm gì? Ngay cái giả nhận cái thật, thì cái giả này là diệu dụng, là đức dụng, nó có là gì đâu. Thì lúc này chúng ta mới thấy rằng là không có hai bản ngã riêng biệt, mà cái giả và cái thật nó như là úp hoặc là ngửa một bàn tay. Mê thì nó có bản ngã giả, nó tạo nghiệp, nó hành hạ mình. Giác á thì trả lại cái bản nguyên ban đầu của nó, thì cái thật hiện tiền, cái giả nó vắng bóng hết, thế thôi. Chứ không có hai cái trị cho mệt. Đó là một chủ đề. Một buổi tôi tranh thủ tôi nói cho được hai chủ đề, nó nói thiệt là nhanh á, không biết quý vị nghe có kịp không. Nó thiệt nhanh như vậy đó. Mà cái bản ngã này nó chiếm cho mình hết hơn tiếng đồng hồ rồi. Nó ít thì không có đủ, nó chậm thì nó nửa vời, mà nó nhanh á thì cố gắng nghe ha.